This Memorial Day weekend, take part in special remembrance events at the National Museum of the United States Army in Alexandria, Virginia. The National Army Museum brings to life 248 years of Army history through true stories of service and sacrifice. Come learn about the men and women who won our nation's freedom and have protected it ever since. Off the Fairfax County Parkway, minutes from I-95, open 7 days a week with free admission and parking. For tickets and special event details, visit usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.
Zaza Music Festival, the most anticipated new rap, Afropop, and hip-hop festival, is coming to Atlantic City July 15th and 16th. Headliners include Travis Scott, Future, Lil Durk, and broadcasting from the metaverse, Burna Boy, with more of the hottest artists being announced every week. Tickets are on sale now at ZazaFestivals.com. Get your tickets before they're gone. Visit ZazaFestivals.com for more info about the VIP experience and the full lineup featuring the best artists. ZazaFestivals.com.
Xin chào, cảm ơn bạn đã đến với The Blue Expat Podcast, nơi chia sẻ về cuộc sống của người Việt khi ở nước ngoài và những câu chuyện của tôi trên con đường tìm ra mình là ai trên trái đất này. Mỗi tuần một nội dung mới bao gồm podcast và show notes hoặc blog post sẽ được cập nhật trên trang web theblueexpat.com. The Blue Expat rất vui khi được kết nối và đến gần hơn với mong muốn của bạn. Vì thế, đừng quên comment, chia sẻ và góp ý dưới mỗi tập podcast hoặc bài blog trên trang web của The Blue Expat. Xin chào mọi người, vậy là cũng đã rất lâu rồi thì mình mới đăng một podcast mới ở trên The Blue Expat. Và điều này đồng nghĩa với việc là cũng rất là lâu rồi mới có một khách mời được mời trên podcast của mình. Và khách mời ngày hôm nay là một bạn đến từ YouTube với cái kênh có tên gọi là Thảo Nguyên. Bạn này thì là một booktuber và cũng nhờ Thảo Nguyên, mình theo dõi Thảo Nguyên cũng khá là lâu rồi và mình rất là thích cái cách chia sẻ của bạn. Và cũng nhờ Thảo Nguyên mà mình biết đến cả một cái cộng đồng booktuber ở Việt Nam. Thảo Nguyên đã có một thời gian đi du học tại Mỹ và bạn học ở Mỹ với chuyên ngành quản trị khách sạn. Nhưng hiện nay thì bạn đang đầu tư thời gian vào cái việc là làm YouTube từ năm 2018 đến giờ. Và còn một số công việc nữa thì các bạn có thể theo dõi ở trong cuộc nói chuyện của mình để biết thêm nữa. Có một cái sự khá giống nhau giữa mình và Thảo Nguyên, đấy là Thảo Nguyên cũng đã có một cái thời gian ngừng YouTube. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì có một điều thú vị xảy ra là bạn ấy cũng lập một kênh podcast có tên là Letters That I Never Send, nghĩa là những bức thư mà mình sẽ không bao giờ gửi đi. Và những cái bức thư đấy thì là những cái chia sẻ và tâm sự của chính bạn ý. Và bất kỳ những ai muốn trải lòng với những cái bức thư mà không bao giờ có thể đến được tay người gửi thì bạn ấy tự nhận là giọng đọc của cái podcast đấy thay vì nó là host của podcast đấy. Điều đấy có nghĩa là bạn ấy sẽ đọc những cái bức thư mà cả thính giả gửi đến nữa. Mình thấy đây là một ý tưởng rất là hay và vì cái sự đồng điệu giữa việc là bạn làm podcast này, bạn cũng thích đọc sách và vì là bạn cũng là một du học sinh thì bạn ấy rất là phù hợp để làm một khách mời của trên podcast. Và mình sẽ không nói rông dài nữa, mời mọi người đến với buổi trò chuyện giữa mình và Thảo Nguyên.
Chào Thảo Nguyên, cảm ơn em rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia podcast của The Blue Expat ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta trao đổi thêm về câu chuyện của mình ngày hôm nay thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho những người nghe của The Blue Expat podcast được không?
Vâng, em chào chị. Trước hết thì em rất là vui và cảm thấy vinh dự vì là lần đầu tiên em cũng được mời làm khách mời của một cái podcast. Thì về bản thân em thì em tên là mọi người thường biết đến em là Thảo Nguyên. Em có một cái channel về booktube ở trên YouTube. Tuy nhiên thì là tên em, tên thật của em thì lại là Thảo. Đấy là một cái fun fact vì em lấy tên em Thảo Nguyên từ tên Facebook. Nhưng mà cũng rất là vui vì mọi người nhớ đến em như là một booktuber và tên Thảo Nguyên cũng trở thành tên thương hiệu của em.
Hình như lần đầu tiên em tiết lộ cái thông tin này đúng không nhỉ?
Vâng, đúng là mọi người cũng thấy là cái tên Thảo Nguyên thật ra rất là hợp với em. Thế nên là mọi người cứ luôn luôn gọi là Thảo Nguyên á. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện này thì em cũng chỉ mới tiết lộ có một lần ở trong cái video mà cũng phải hơn một năm trước rồi. À, phải là từ 2018. Thì vì em làm cái clip mà bao nhiêu sự thật về mình á, thì là trong đấy em chỉ có tiết lộ một chút thôi. Nhưng mà có thể là đối với những cái bạn mà không xem video đấy hoặc là các bạn mà đến sau ấy, sau cái thời gian mà em đã đăng video đấy thì có thể là không biết.
Em có thể nói qua về cái công việc là một booktuber không? Bởi vì thực ra đây là lần đầu tiên chị mời một booktuber trên podcast. Em có thể giải thích đây là bây giờ với em khi mà ra một cái video như thế thì em phải chuẩn bị những công việc gì và làm sao để mà tiếp tục cái công việc sáng tạo cái kênh YouTube của em được không?
Vâng, thì khi mà em bắt đầu cái kênh YouTube này là thật ra là từ năm 2017, là năm em upload cái video đầu tiên. Tuy nhiên là cái hoạt động chính thức của em thì phải bắt đầu từ năm 2018. Thì lúc đấy em chỉ nghĩ rằng là em muốn có một cái kênh YouTube, vì em muốn làm YouTube từ rất lâu rồi nhưng em chưa có cái chủ đề gì đó để làm. Thì lúc đó em mình nghĩ là ở Việt Nam cũng chưa có ai giới thiệu nhiều về sách ở trên YouTube cả. Thì em bắt đầu nghĩ rằng là tại sao mình lại không thử review sách xem sao. Vì tại thời điểm đó thì YouTube cũng đang rất là nổi, và các anh chị blogger thì cũng bắt đầu từ những cái video là review sản phẩm. Lúc đấy em chỉ đọc một cuốn sách và em đơn giản là viết ra một cái script, văn bản gọi là những cái cảm nhận của em về cuốn sách đó thôi. Thì cuốn sách đầu tiên mà em review là Kafka bên bờ biển của Murakami. Thì sau này khi mà em đã quen được các anh chị khác ở trên YouTube, những người đầu tiên mà em biết đến là anh Vui Lên và chị Hà Linh, thì em thấy mọi người cũng có thêm những cái nội dung khác rất là hay, ví dụ như là giới thiệu nhiều đầu sách về các cái chủ đề khác nhau hoặc là làm những nội dung mà liên quan đến sách. Thì từ đó em bắt đầu là nghĩ thêm ra được cái ý tưởng và chủ đề cho kênh của mình.
Khi mà làm một cái booktuber như vậy thì theo tưởng tượng của chị, vì chị cũng là người rất là thích sách, và cái cảm giác mà sách mới xong rồi hít hà ấy rất là sung sướng ấy, nên chị luôn luôn nghĩ là làm một booktuber thì luôn luôn sẽ được nhận rất là nhiều sách từ nhà xuất bản này, xong rồi là không bao giờ phải tốn tiền mua sách ấy. Cái suy nghĩ này có đúng hay không, và bên cạnh cái suy nghĩ này thì còn cái lầm tưởng nào mọi người hay nghĩ về booktuber hay là về em đi, là một cái người làm cái việc công việc này, thì em có thể chia sẻ những cái lầm tưởng đấy và giải thích cho chị được không?
Vâng, thật ra thì đúng là khi mà mình làm một cái, khi mà mình sở hữu một kênh YouTube á, thì mọi người sẽ nghĩ là về lâu về dài nếu mà nhận được sự chú ý thì các nhãn hàng hay cụ thể ở trong BookTube là các nhà xuất bản sẽ để ý đến mình và sẽ tặng cho mình sách. Tuy nhiên là nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào việc cái nội dung của mình, cái phong cách của mình nó phù hợp với cả những cái đầu sách nào, bởi vì không phải là nhà xuất bản nào cũng sẽ gửi tặng sách cho mình. Ngay đơn cử là kênh của em thì em làm những cái video về đời sống này, về phát triển bản thân, về những cái sách non-fiction, thì những cái nhà xuất bản mà hay liên lệ với em là những nhà xuất bản như kiểu là First New Chí Việt, Zen Book, Sài Gòn Book, thì đó nó sẽ phụ thuộc vào cái đối tượng khán giả của kênh em nữa. Còn ví dụ như các bạn như là Cà Rốt và Thỏ hay là Nonsense Bookshop thì các bạn ấy có thể được tặng những cái book từ Bách Việt hoặc là Wings Book, là những cái nhà xuất bản rất là trẻ và chủ yếu là tập trung vào cái dòng sách Young Adult. Em không biết là dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà cái dòng sách là kiểu tiểu thuyết ạ. Tiểu thuyết cho các bạn trẻ thì cũng giống như bất kỳ những sản phẩm nào khác thôi, chứ không phải là cứ làm BookTube thì mình sẽ được nhận sách từ tất cả các nhà xuất bản. Đó. Nhưng mà nó cũng phải sẽ phải xuất phát từ cái mà mình yêu thích và cái mà mình giỏi nhất nữa, chứ không phải là cứ làm thì người ta sẽ tìm đến đâu.
Ở con người em, như là những cái gì mà chị theo dõi được ấy, thì không phải là, nghĩa là chị bắt đầu ở đây chúng ta nói chuyện về công việc làm booktube của em, bởi vì đấy là cái nơi mà chị tìm đến em và mọi người biết đến em nhiều nhất. Rõ ràng booktube thì cũng như là một kiểu content creator đúng không? Sau đấy em còn làm podcast này, gần đây là em làm podcast này, và bên cạnh đấy thì em lại là, rõ ràng là em một người đọc sách, và một người đọc sách đã đủ có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ rồi. Và thêm một điều nữa là em là một cựu du học sinh. Thì chúng ta sẽ đi dần dần với những cái mảng đấy, nhưng mà bởi vì em là một cựu du học sinh ấy, thì chị thấy nếu như mà làm một booktuber mà ở Việt Nam thì có phải là sẽ dễ dàng để em nhận được sách của nhà xuất bản hơn đúng không? Thì khi mà em còn ở nước ngoài, em cũng có làm video và em lại đang ở nước ngoài này. Và sau một cái nữa là chị thấy là khi mà làm những cái kênh này thì chúng ta thường hay có những cái mà những cái dịp mà là giveaway để kết nối với người xem của mình ấy. Thì khi mà em ở nước ngoài như thế, em có gặp cái khó khăn trong cái việc mà nhận sách của nhà xuất bản và kiểu như là có những cái dịp giveaway với cả người xem của mình không?
Có chứ ạ. Những cái lúc mà em muốn rất muốn kết nối với mọi người, ví dụ như là có những lúc mà các bạn tổ chức hay là như anh Vui Lên tổ chức Meet and Greet ở Việt Nam thì em rất muốn tham gia nhưng mà em lại không tham gia được. Hoặc là khi muốn giveaway cho các bạn vì ở bên đấy, thực tế là khi em trở về Việt Nam thì em có rất là nhiều sách em phải để lại bên đó thì em rất là tiếc. Thì nếu như mà cái số sách đấy mà về Việt Nam thì em nghĩ là em đã có thể tặng các bạn hoặc là đi quyên góp sách rồi. Thì đó là một số cái cản trở. Và ngay cả việc là nhà xuất bản thì hồi em ở bên Mỹ thì cũng có một số nhà xuất bản liên hệ, nhưng mà cũng vì cái vị trí địa lý nên là cũng không thể hỗ trợ em được. Đó thì và cái chi phí mua sách ở bên đấy cũng khá là cao nữa. Lại còn không tìm được những cái đầu sách mà các bạn yêu thích ở Việt Nam. Đó nên là cái việc tìm sách, đọc sách ở bên đấy cũng khá là khó. Thì có rất là nhiều hạn chế của em khi mà em ở nước ngoài.
Mà một người gọi là content creator, những người làm nội dung ấy, thì chị rất là hiểu cái những cái khó khăn của em, bởi vì chị là một cái người làm nội dung nhưng mà ở nước ngoài, và có những lúc chị cũng muốn có những cái buổi trao đổi, gặp gỡ với những cái bạn, như là podcast của chị thì sẽ là người nghe, còn với YouTube của em sẽ là subscribers đúng không? Thì muốn gặp gỡ các bạn hoặc là giveaway hoặc là liên hệ với một số những cái nơi mà người ta có những cái chương trình gì đấy để mà mình có thể xin những cái chương trình của họ để mà làm giveaway cho cộng đồng của mình, cho cái nhóm của mình. Thế nhưng mà nó bị cản trở rất là nhiều. Tuy nhiên là ngoài cái vấn đề đấy ra thì còn có một cái vấn đề nữa mà những cái người làm nội dung ấy đều rất là hay phải gặp phải, thì không biết là em có gặp phải không, bởi vì chị thấy có một thời gian em cũng nghỉ ấy, thế nên là chị nghĩ là có thể nào là vì như thế. Đấy là cái writer blocks, mà chị không biết là trong tiếng Việt thì mình gọi cái writer blocks đấy là gì, nhưng mà cái này chị gặp rất là nhiều nên là chị rất muốn hỏi về em, về câu chuyện của em đã đối mặt với nó như thế nào.
À, vâng, đúng là em rất là hoang mang khi mà làm content creator ấy. Và mình là làm video, mình làm nội dung và mình đăng lên trên mạng public cho nhiều người xem, thì mình luôn luôn phải đối mặt với những cái phản hồi từ người xem. Và nếu như mà em chỉ tức là có một thời gian em nhận dạng bản thân, tại em identify bản thân là một booktuber, thì lúc đó em cảm thấy rất là khủng khiếp, em cảm thấy rất là áp lực, bởi vì mỗi một cái nội dung em đăng lên, ngay cả từ lúc em viết script đến lúc mà em quay, đến lúc em edit, thì luôn luôn có một cái suy nghĩ ở trong em là em không đủ tốt, hoặc là những cái content này của em ai cũng nói được, thì tại sao mình lại phải cố gắng làm gì. Và càng nghĩ về điều đấy thì em lại càng không nghĩ được các ý tưởng mới sáng tạo hơn. Và có một thời điểm là em cảm thấy em không có cái khả năng sáng tạo nữa, bởi vì những video của em chỉ xoay quanh là review sách, một cuốn sách, review các cuốn sách theo chủ đề, rồi là một số cái tip về đọc sách, thì em không biết được là đến khi mình sẽ cạn kiệt hết ý tưởng. Và đấy cũng là cái lý do mà em dừng YouTube, thì em biết là cái định hướng tiếp theo mà cứ mỗi ngày thêm thì em lại càng cảm thấy bế tắc. Mặc dù là quyết định nghỉ thì là cái lúc mà kênh YouTube của em đang phát triển lên theo như mọi người thấy là như vậy, nhưng mà bây giờ em nhìn lại thì em thấy rằng là khi mà em quay trở lại, em thấy là mình có nhiều năng lượng, mình đã có thời gian mà mình đào sâu vào bản thân, mình tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi. Và em nghĩ là khi mà mình phát triển được bản thân như là một con người hoàn thiện, không chỉ là với vai trò là một booktuber, thì em lại có nhiều chất liệu hơn để làm video rất là nhiều. Và em nhận thấy rằng là trên kênh YouTube của em chưa tạo dựng được cho mình một cái hướng đi, tại vì em luôn luôn chỉ review sách theo cái yêu cầu của khán giả. Cho nên là em thực sự cũng không biết được là cái dòng sách mà mình thích là gì. Đó giống như là các booktuber khác, ví dụ như là anh Vui Lên thì anh ý có một cái định hướng rất rõ ràng, như Cà Rốt Và Thỏ và Non Xanh Rút Sóc cũng như vậy. Thì các em mới đọc các cái quyển sách về fiction đó, thì em lại cảm thấy là bản thân mình lại không có một cái định hướng như thế. Nhưng mà hiện tại thì em đã thấy em sau cái thời gian nghỉ dài như thế thì em đã tìm ra được cái định hướng của mình rồi, nên là em cũng rất là vui vì cái thời gian đấy mình không phải là vô ích. Vâng.
Em lúc mà em chia sẻ lúc đầu thì chị cũng giống hệt như em đấy, bởi vì là
Ừ,
có một cái thời gian,
vâng.
tại vì làm podcast chị bắt đầu khá là sớm, thế cho nên là có những mình đặt mục đích là mình muốn cho cái kênh podcast này được nhiều người biết đến hơn, không phải vì là chị mong muốn là mình thật là nổi tiếng, mình thật là được nhiều người biết đến, mà chị mong muốn là cái hình thức podcast này nó được nhiều người biết đến hơn. Vì cái thời điểm đấy thì chị luôn luôn nghĩ là mình đại diện cho việc làm podcast là một podcaster thay vì chị đại diện cho chính chị. Có những cái lúc mà chị mới phải có những cái băn khoăn với việc là mình sẽ làm nội dung mà mình thích và làm nội dung mà người khác thích. Thì rõ ràng là chị luôn nghĩ là mình phải làm nội dung mà người khác thích rồi. Như em vừa nói, em sẽ làm, em review các cuốn sách mà mọi người thích. Thì cái này rất là khó, vì em làm một cái cuốn sách đấy thì nghĩa là em phải ngồi đọc, em phải bỏ thời gian ra để em thử cái cuốn sách, thậm chí nó còn không phải là cái thuộc dạng cái khẩu vị của em trong việc đọc sách. Và chị cũng như thế, nghĩa là chị có một thời gian chị phải đọc rất là nhiều, tìm hiểu rất là nhiều về cái những sách về phát triển bản thân. Và chị thì không phải là người thích đọc sách về phát triển bản thân. Thế cho nên là chị tìm hiểu rất là nhiều và chị đọc, là đa phần chị đọc sách nước ngoài là cả sách mới và những sách cũ, mà chị thấy là đa phần là người ta cái tần, nếu như theo dõi Amazon nhiều sẽ thấy cái tần suất mà những cái cuốn sách phát triển bản thân nó được ra rất là nhiều, và rất nhiều người gọi là những cái tác giả tự do ấy. Tác giả độc lập họ ra rất là nhiều sách, và chị cảm thấy là người ta cảm tưởng như người ta chỉ viết lại thêm một cái ý tưởng nào đấy dựa trên cái văn của người ta thôi. Vì xét cho cùng thì mọi thứ nó vẫn như nhau cả, chị không thể tìm được một cái mới ở đấy, và chị không muốn làm một cái người cũng đi bước tiếp như thế để cho mọi người thấy là ô bây giờ chúng ta cũng phải tốt lên tốt lên tốt lên, và chị luôn luôn đi ngược với cái suy nghĩ đấy. Nhưng mà thôi, nói thành dông dài quá, thành nhiều quá về chị. Nhưng mà đúng là cái đấy là một cái trăn trở của những người làm về nội dung, và đặc biệt là xuất phát điểm của chị em mình không phải là những người là mục đích là làm nội dung để mà kiếm tiền. Mà chị, tại vì chị theo dõi con đường của em thì chị thấy là cái mục đích của em mà là để tạo ra những cái nội dung mà thiết thực, mà để chính em vui và người người xem họ vui nữa, trước khi mà đến những cái mục đích khác, thì nó có những cái trăn trở như vậy, và chị hoàn toàn đồng cảm với điều đấy. Thế nhưng mà khi mà em lúc mà em có thời gian em nghỉ làm YouTube nhá, thì em lại ra một cái podcast. Em có thể chia sẻ về cái podcast cả Letters That I Never Sent này được không? Là từ đâu mà em lại có cái ý tưởng làm cái podcast này, và em có định hình một cái con đường phát triển như nào cho cái kênh đấy không?
Thực sự thì lúc mà bắt đầu làm YouTube thì em nghĩ rằng là tại vì hồi đó nó là trend ấy, nên là ở sâu thẳm bên trong em thì vẫn có một cái ước nguyện là được nhiều người biết đến, cho nên là em cảm thấy bị stress về điều đó. Tại vì em luôn luôn nhìn vào cái lượng view ấy mà mình được mà mình mà người ta xem. Tuy nhiên là đối với podcast thì em cảm thấy rằng là nó giống như việc mình chỉ đưa ra một cái thông điệp ra ngoài vũ trụ, nó sẽ chỉ nó ở đấy, nó có một nơi lưu giữ vậy thôi. Em không cần phải quan tâm xem là có ai, có bao nhiêu người nghe mình. Và còn cái chủ đề mà em làm Letters That I Never Sent thì đợt đó là em cũng vừa mới trải qua một cái cuộc chia
Biến
tay,
cố.
đúng rồi, về mặt tình cảm. Thế là em mới viết thư cho mẹ của em, mà mẹ của em thì đã mất từ năm em 3 tuổi rồi. Em thì rất dài hay viết thư, ngày trước em rất hay viết thư, nhưng mà có một thời gian thì em bẵng đi, em không còn viết thư nữa. Nhưng mà sau cái sự kiện đấy thì em lại viết thư cho mẹ em, và em cảm thấy rằng là cái bức thư đấy em muốn giữ nó lại ở một cái nơi mà nó sẽ luôn luôn tồn tại ấy. Chứ còn nếu mà em viết ra thì nó sẽ có thể bị lưu lạc ở đâu đấy. Thế là em bắt đầu em thu podcast thôi. Và em cũng chưa có cái định hướng gì cả.
Cái podcast đấy dễ thương lắm. Thực ra chị cũng nghe cái một số những cái tập của em, những cái tập em vừa nói nhắc đến đấy, thì chị cũng thấy là tại vì cũng rất lâu rồi mà chị không viết thư, nghĩa là có một cái gọi như là có cái biện pháp tâm lý khi mà mình có một cái phản ứng tiêu cực với một người nào đấy, thì chị đã, nghĩa là từ bé đến bây giờ thì chị luôn có một cái suy nghĩ mình sẽ viết nó ra giấy trước khi mà mình coi như là ném cái tức giận của mình vào người ta ấy, bằng lời nói. Nhưng mà cũng rất là lâu rồi mà chị không làm việc đấy. Và cũng có rất là nhiều người trong cuộc đời chị mà họ cũng đã qua đời, và cái khi mà chị nghe cái podcast của em ấy thì nó rất là mộc mạc, và nó làm cho chị suy nghĩ là bây giờ nếu như mà mình phải viết thư cho cái người đó thì mình sẽ viết điều gì. Và nói chung là nó là một cái cơn sóng cảm xúc. Thực ra nghĩa là đấy cái điều mà làm content creator sẽ không thể tưởng tượng được, nghĩa là mình chỉ đưa ra một cái nội dung như thế thôi, với một cái mong muốn rất trong sáng, rất đơn giản, nhưng mà nó lại có thể tạo cho người khác cái sự cảm xúc rất là mạnh mẽ, và nó là cái điều mà chị cảm nhận được ở cái podcast của em. Hay là cảm xúc của chị. Với gần đây thì có một cái là thư gửi crush cũ ex crush, rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Trong đầu chị bắt đầu suy nghĩ lại hồi 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 đi học, dễ thương vô cùng.
Vâng, sau sau cái podcast đấy thì cũng có chị Hà Linh cũng có nhắn tin cho em là cái tập đấy làm cho chị nhớ cái thời đi học của chị ấy. Thì thật ra cái thư đấy không phải là do em viết mà là do một bạn thính giả của em viết, bởi vì em cũng nhận thư của mọi người, nếu như mọi người có tâm sự gì mà muốn lưu giữ ấy thì em sẽ có thể đọc cái thư đó lên, và podcast của em sẽ là một nơi để lưu giữ những cái bức thư đấy của mọi người mà không tiết lộ danh tính đấy là ai cả. Thì em rất là vui khi mà được nhận được sự tin tưởng của bạn ý, và khi đọc những cái bức thư đấy em thấy rất là đáng yêu.
Đáng yêu vô cùng. Lúc mà em giới thiệu ở cái phần intro của podcast của em cũng nói em là giọng đọc của podcast này. Nó rất là hay và rất là rõ ràng. Vâng. Em không phải host của đấy, không phải mọi thứ là của em, mà em là cái người đọc những cái bức thư vâng. đấy. Rất là hay. Chị vâng. cũng có theo dõi một cái podcast bằng tiếng Anh, đó là nó là những cái lời tự thú ấy, là confession gì đấy, chị không nhớ chính xác, nhưng mà nó cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc mà chị nhận được khi mà nghe những cái, nó cũng như kiểu bức thư đấy, và chị thấy cái ý tưởng của em rất là hay. Chị sẽ chia sẻ thêm về podcast của em và những cái tập mà chị cảm thấy được rung động ấy trên The Blue Spot Facebook page. Bây giờ chúng ta nghỉ một chút nhé, bởi vì chị nói đến podcast của em thực sự nó cậy cho chị khá là nhiều cảm xúc. Chúng ta phải sơ sơ một tí để nói đến một chuyện một chút. Bây giờ hãy nói về việc là một người đọc đi. Là em khi mà em là một người, trước khi mà làm BookTube chắc chắn em là một người thích đọc thì em mới dám làm BookTube đúng không? Chứ nếu như một năm đọc một cuốn sách thì làm sao mà muốn làm một BookTube được. Cái cách em chọn một cuốn sách để đọc là như thế nào? Nghĩa là em thường có xu hướng là chọn những cái cuốn sách về nội dung gì, hay là có nhiều người chỉ là ra tiệm sách thấy một cuốn sách đẹp là mua về thử đọc thôi?
Câu hỏi của chị thì là em nhớ đến câu hỏi trước là những cái lầm tưởng của mọi người BookTuber. Thì em lại muốn chia sẻ một cái câu chuyện nhỏ của em là thực ra khi mà em bắt đầu làm BookTube thì em không phải là người đọc sách nhiều. Mà lúc đó thì em cũng mới chỉ đọc, vâng, em lúc đó là em đọc tầm khoảng 3-4 cuốn sách một năm gì đó. Thì khi mà em ở Việt Nam, trước khi em đi du học thì em có một tham gia một cái book club, cùng chỉ có 5 người thôi, thì cứ qua mỗi tuần bọn em lại đề xuất lên một cuốn sách và cả nhóm sẽ đọc cùng nhau. Sau đó tuần sau thì gặp nhau để trao đổi về cuốn sách đó. Thì đấy chính là cái mà em, cái mô hình mà em muốn tạo dựng cho cái kênh YouTube của em. Bởi vì em biết rằng là từ thời điểm đấy em không phải là người đọc sách nhiều, nên em nghĩ rằng là có một kênh YouTube để chia sẻ mọi người những cái cuốn sách mà mình đã đọc thì mình sẽ có động lực để đọc hơn. Và đúng là như thế thật. Từ lúc đó thì em mới bắt đầu đọc nhiều sách lên. Và như em có chia sẻ lúc trước thì em hay đọc tràn lan, em hay đọc sách tràn lan quá. Sách gì mọi người đề xuất thì em cũng đọc. Thế nên là em mới chưa tìm thấy được những cái gu sách mà thực sự là của mình ấy. Nhưng mà sau 2 năm làm BookTube thì đấy, nó cho em rất là nhiều, cho em hiểu hơn về bản thân em, về cái gu sách mà em muốn đọc. Và đấy, để trả lời câu hỏi của chị thì cũng là cái cách mà em chọn sách nữa. Đối với em hiện tại để mà chọn sách thì em sẽ phải có một cái chủ đề nhất định trong đầu, em muốn tìm hiểu về cái gì trước. Nó sẽ có rất là nhiều thể loại, ví dụ như sách kỹ năng kinh doanh, sách phát triển bản thân. Em muốn tìm hiểu về cái kỹ năng gì, em muốn tìm hiểu về chánh niệm, và em tìm hiểu về khả năng lắng nghe, khả năng thấu cảm. Đó, thì từ đó em sẽ xem là ok, thế vậy thì bây giờ mình sẽ tìm những cái tác giả như thế nào. Sau đó thì tìm một số cái cuốn sách, có thể là em search những cái cuốn sách hay về chủ đề đó trước. Sau đó thì em lên Goodreads để em đọc review trước. Sau đó thì cuốn sách nào mà được đánh giá cao thì em bắt đầu tìm đến. Nếu em thấy cuốn đấy hay thì em có thể tìm thêm các cuốn sách về cùng tác giả hoặc là những tác giả giống như vậy. Đấy là cách cuốn sách.
Nhưng mà nghĩa là từ lúc mà em tham gia cái bookcraft đấy rồi em làm cái kênh YouTube này thì là em luôn luôn có cái sở thích đọc sách đúng không? Hay là có những lúc nào em nghỉ đọc sách không? Em cảm thấy là bị ngộp và muốn ngừng cái hobby để một thời gian ấy.
Em có nhiều chưa?
Ôi thế á?
Lúc... Vâng. Đấy, như em chia sẻ thì ngày trước không phải là em không phải là người đọc sách nhiều. Nên là cái việc đọc sách đối với em là như kiểu chỉ để thu thập thông tin, chứ nó không phải là một cách để thư giãn. Đấy là em của ngày trước. Vậy cho nên là có nhiều lúc mà em cảm thấy như là ủa, mình như mà mình đang đọc sách chỉ để mình làm YouTube thôi ấy. thì em bắt đầu cảm thấy là cái việc mà mình đọc sách đấy nó không thật, nó không đúng với cái nhu cầu của mình. Vậy nên là em nghỉ thôi. Nếu khi bất kỳ khi nào mà em cảm thấy không ổn thì em bắt đầu nghỉ và em bắt đầu đọc những cái cuốn sách mà nó vui hơn, có thể là về lối sống chẳng hạn, thì hoặc là đọc những cái cuốn magazine đó hoặc là truyện ngắn. Thì hoặc là có những lúc mà em tìm đến những cái thú vui khác, như em chỉ xem phim thôi hoặc em nghe nhạc thế thôi, chứ em không đọc sách. Còn lúc nào mà em cảm thấy là em hay ra hiệu sách ấy, em đọc cái em cứ hay đọc cái những cái đằng sau thôi, cái nào mà cuốn nào mà nó gợi cho em nhiều cảm xúc thì em bắt đầu là quay lại với việc đọc sách.
Em có một thời gian là em còn tìm hiểu về Phật giáo đúng không? Tại vì chị xem em với cả xem chat của em với cả anh Vui Lên rồi thấy mọi người rất hỏi nhiều sách về Phật giáo, bởi vì hình như có một đợt là em chuyển sang muốn nghiên cứu về cái sách đấy. Thì em thấy có phải đây là một cái xu hướng gần đây không, là mọi người đọc sách Phật giáo không?
Em thấy rằng là mọi người đã có xu hướng muốn tìm hiểu về bên trong mình. Em nghĩ rằng là thế giới xung quanh, trong bối cảnh khủng hoảng và Covid hiện nay, thì mọi người đang rất cần một cái sự bình an ở bên trong. Thì mọi người bắt đầu tìm về những chất liệu mà có thể giúp họ đạt được điều đó. Có một số bạn tìm hiểu về tâm linh chỉ đơn giản là vì tò mò, hoặc là vì nghĩ rằng, hoặc là hiểu sai về tâm linh. Ngày trước em cũng thế thôi, bởi vì địa vị của em thì ngày trước em nghĩ tâm linh là một cái thứ gì đó rất là cao siêu, có những cái khả năng mà người thường không có được. Tuy nhiên là khi mà em bắt đầu tìm hiểu, nó cũng là một cái nhân duyên thôi. Vì ở bên nước ngoài thì khi mà học ở bên Mỹ thì em có tham gia một cái khóa về học về Phật giáo. Thì đấy cũng là một cái cơ duyên mà để em đọc được sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách đó là gần như là một cái tài liệu bắt buộc phải đọc trong khóa học. Thì chính cuốn sách đấy, cuốn The Miracle of Mindfulness, là sự kỳ diệu của sức mạnh của sự tỉnh thức. Nếu em nhớ không nhầm, cuốn sách đấy đã giúp gần như là cứu vớt em trong cái khoảng thời gian đầu em xa nhà. Thì quay trở lại với việc Phật giáo, khi mà trở về Việt Nam ấy, thì hiện tại em cũng đang làm cho hai anh chị dạy các khóa về tâm linh, về thiền. Vậy nên là em cũng đã có thêm những kiến thức về tâm linh. Nó không phải là như những gì em đã nghĩ trước đây, mà thực sự nó là cái sự kết nối với bản thân và làm thế nào để sống hòa hợp với với thế giới, những sinh linh xung quanh mình. Vâng.
Thực sự cái này nó khác biệt thế hệ lắm nhé, bởi vì là chị thấy là nó gần như một cái làn sóng gần đây, những cái bạn rất là trẻ ấy,
Vâng.
là tìm đến đọc những cuốn sách như thế. Và cái thời điểm đấy của chị ấy, thì chị sẽ đọc với những cuốn sách mà về kinh doanh, về đọc những cuốn sách về làm sao để mà mình tư duy như thế nào, rồi NLP các kiểu như vậy.
Vâng.
Thì bây giờ các bạn lại đọc những cuốn sách về Phật giáo. Những người bạn mà cùng lứa với chị, có những người người ta cũng luôn luôn nghĩ là những cuốn sách đấy là người ta sẽ dành cho những lúc người ta sắp về hưu ấy thì người ta mới đọc. Tại vì tư tưởng đấy là cái phần, một phần tư tưởng thôi, có thể chị sai nhưng mà với những người chị biết là như thế, thì đấy nó là một cái làn sóng rất là lạ trong cái việc mà xu hướng đọc sách mà hiện nay mà chị nhìn thấy được. Vậy thì cái cuốn sách mà của thầy Thích Nhất Hạnh em vừa nói đến ấy, có phải là cuốn sách mà em đã là thay đổi tư duy của em không, hay là cuốn sách nào mà là cuốn sách mà nó là một cái click ở trong đầu em và nó làm thay đổi rất là nhiều về cái suy nghĩ của em, về thế giới quan của em?
Thật ra thì em không có cuốn sách nào mà em nghĩ là nó thay đổi hoàn toàn tư duy của em. Vì tất cả những cái sự thay đổi tư duy thì đều là kết quả của một quá trình tích lũy. Thì em nghĩ là nó là chất liệu của rất nhiều cuốn sách. Nhưng mà em vẫn luôn luôn nói rằng cuốn sách của Thầy Thích Nhất Hạnh mà em đọc đầu tiên, lúc đó là cuốn sách mà cứu vớt em ở thời điểm đó. Vì lúc đó em cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng, và cảm thấy mình chân đất chân giáo ở một môi trường mà mình không hề quen. Rồi mình còn có dấu hiệu, mình nghĩ rằng là mình có dấu hiệu trầm cảm nữa. Thì đó, cuốn sách đó giúp em quay quay trở về với những cái giá trị bên trong, mà em hướng cái sự chú ý của em vào bên trong em.
Chị thấy cái câu trả lời của em rất là hay khi em nói rằng là cái việc mà thay đổi tư duy nó là kết quả của nhiều cuốn sách, nó là cả một quá trình thay vì một cuốn sách, bởi vì có rất là nhiều cuốn sách được đưa ra mà người ta nghĩa là có viết những lời quảng cáo thổi phồng lên là để đánh thức con người bạn rồi thế nọ thế kia ấy. Tất nhiên là ngôn ngữ quảng cáo thì nó khác. Khi mà chị đặt cái câu hỏi này thì chị cũng cảm thấy là liệu nó có thực sự là có một cái câu trả lời cho nó không? Bởi vì cái cách mà chị đọc sách nó cũng rất là giống với em, và chị hoàn toàn hiểu được điều đấy khi mà mình đi tìm đến sách, khi mà mình cần một câu trả lời nào đấy cho một vấn đề nào đấy. Thì có thể một cuốn sách có thể thay đổi cái nhìn của mình ở với một cái vấn đề nào đấy trong cái thời điểm đó. Chứ không thể nào là một cuốn sách có thể thay đổi được cả tư duy của mình được, đúng không?
Vâng. Và theo như em nhận thấy thì mỗi chúng ta thì sẽ luôn luôn thay đổi. Ngay kể cả là việc ngày mai ta thức dậy cũng đã khác so với cả mình của ngày hôm nay rồi. Thế cho nên là cái việc thay đổi tư duy nó là cả một quá trình nó luôn luôn tiếp diễn. Nó luôn luôn lặp lại. Ta lặp lại cái quá trình thay đổi đấy. Chứ nó sẽ không bao giờ là thay đổi một phát là mình sẽ trở thành một con người đấy và mình giữ nguyên cái con người đấy mãi mãi. Vâng, thì em nghĩ là như thế.
Nhưng mà em không đọc sách fiction đúng không?
Em ít ạ.
Em cũng hay comment là nếu mà đọc sách fiction thì hay tìm hiểu em nonsense book stuff.
Vâng.
Em đấy thì đã hay đọc những cái chuyện, những cái bộ rất là dài ấy. Mà...
rất khủng.
Chị khủng. Chị cũng nhiều khi chị cũng bảo là chị xem của em đấy để chị xem là những cái bộ đấy như thế nào. Vì nhiều khi chị cũng nghĩ là bây giờ mà mình đối mặt với cả một cái bộ chuyện đồ sộ đấy thì không biết bao giờ mình mới xong.
Vâng.
Chị cũng đã quá rất là lâu rồi không đọc sách fiction. Nhưng mà tất nhiên nó cũng hay, có những câu chuyện mình cũng học được cái bài học gì đấy từ những cái câu chuyện ở trong cuốn fiction, đúng không?
Vâng, em thì rất là ít khi đọc sách fiction, nhưng mà mỗi khi đọc sách fiction thì em nhớ nhất là năm ngoái em đọc một cuốn fiction và nó đi ngay vào cái list những cuốn sách hay nhất của năm 2018 của em. Đấy là Người đàn ông mang tên Úc. Cuốn đấy là nó rất là dễ thương luôn. Nó gần giống với cái nội dung của cái bộ phim hoạt hình Up ấy, của Disney á chị. Vâng. Thế là em thì đã luôn luôn thích những cái tình cảm mà tình cảm của con người mà nó sâu đậm và nó được dài lâu như thế, nên là đọc cái cuốn fiction này em rất thích. Đấy là cuốn fiction ấn tượng nhất của em trong vài năm gần đây.
Chị cũng thì chị cũng xem em nói về cái cuốn đấy rồi nhưng mà chị chưa tìm được. Vậy thì em có một tác giả nào là tác giả yêu thích của em không?
Tác giả yêu thích của em thì là một tác giả người Việt, chị Chi Nguyễn. Đấy là chị là tác giả của cuốn một cuốn sách về chiều ngày tối ra. Thì em đã từ cuốn sách đấy thì em mới bắt đầu tìm blog của chị Chi Nguyễn. Và cũng nhờ cuốn sách đấy mà em duy trì được thói quen journal phải đến 2 năm nay. Vâng.
Ok, em có biết Chi là khách mời đầu tiên trên podcast của chị không?
Thế
à? Những bạn nào mà nghe podcast mà nghe biết đến The Blue Spot đến thời điểm này thì các bạn cũng có thể tìm lại tập đầu tiên phỏng vấn ở trên The Blue Spot podcast là phỏng vấn với Chi Nguyễn.
Vâng. Em phải tôi tìm ngay.
Thì đúng rồi, Chi là một cái người viết có một cái cách viết khoa học rất là rõ ràng. Chị phải công nhận là bạn ấy là một người rất là viết rất là tốt. Vậy thì chị họ đặt câu hỏi là em có tác giả yêu thích không, bởi vì chị có một câu hỏi là nếu như em muốn được một được có một bữa ăn với một tác giả thì người đó là ai và vì sao lại người đấy, thì có phải là tác giả em vừa nêu tên không hay là một ai khác?
Vâng. Vâng, em nghĩ là chị Chi thì sẽ là người đầu tiên, tại vì em nghĩ là đấy là người một người Việt với nhau thì sẽ rất là gần gũi. Và cũng như là em rất là hâm mộ cái cách viết của chị ý và cái cách tư duy rất là sáng rõ mà vẫn rất là gần gũi thân thuộc á. Thì em thích nhất là cái điểm đấy. Chứ giờ có rất nhiều người viết khoa học nhưng mà nó lại không tạo ra cho em được cái cảm giác gần gũi đấy. Thì nếu mà được chọn thì em sẽ chọn chị Trinh Nguyễn sẽ là người đầu tiên. Còn để nói về các tác giả khác thì em có thêm một vài sự lựa chọn nữa.
Chị cho em nêu một sự lựa chọn. Bây giờ chỉ được chọn một người thôi. Thì sẽ là ai?
Người ạ? Em muốn, chắc là em chọn là Kafka, Franz Kafka.
Ok.
Tại vì em thấy rằng là có một câu chuyện về Kafka là ông ấy là người rất là ghét những cái tác phẩm của mình. Nên là khi mà ông ấy viết tác phẩm đấy ra thì đến cuối đời gần như là ông ấy đã đốt gần hết tất cả những gì mà mình đã viết.
Chị không biết thông tin này.
Thế nên em khá tò mò xem là nếu như mà được gặp Francis Kafka ngày đời thì ông ấy sẽ là một người như thế nào.
Nghĩa là em cũng có sự thích thú với cái việc viết lách like, đúng không? Không chỉ là làm content, là làm
Vâng.
YouTube.
Em cũng thích viết ạ. Em cũng có một trang blog, nhưng mà chắc phải mấy tháng em mới viết một lần. Tại vì em chỉ bị kiểu khi mà viết blog ấy thì em cũng có bị cái vấn đề về tâm lý, tức là em cứ đang viết thì em sẽ bị những tiếng nói trong đầu về việc mình không đủ tốt. Thế nên là em rất thích viết, nhưng mà để sản xuất ra một bài mà em đủ có đủ can đảm để em đăng lên thì nó lại là cả một cái quá trình. Nên là em sẽ thường viết chia sẻ về cuộc sống của em, những cái bài học mà em học được, đúng không? Những gì mà nó gần.
Thế vì chị đặt câu hỏi này bởi vì chị thấy là có những người mà hay đọc sách, hoặc là vậy em cũng có blog thì chị cũng biết thế, với cả cái việc mà em muốn gặp cái tác giả yêu thích của em bởi vì là muốn học về cái cách mà người ta viết, thì chị mới tò mò là em có cái bao giờ có suy nghĩ là em sẽ ra một cuốn sách của mình không, nghĩa là em là sẽ là một tác giả của một cuốn sách, thì em có từng có suy nghĩ đấy bao giờ chưa?
Em thực sự chưa bao giờ có suy nghĩ đấy chị ạ. Em không Em nghĩ là để là một người ra được một cuốn sách là phải là một người có khả năng viết rất cao siêu. Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ viết ra một cuốn sách cả. Nhưng mà mấy đợt vừa rồi lại có một số người, khi mà em đăng những cái bài viết ngắn của em trên Instagram, thì có chị Phương Anh cũng có kênh YouTube channel là Mặt Trời Nhỏ, cũng review sách, thì chị có hỏi em là em có định viết sách không. Rồi nếu mà em viết sách thì chị sẽ ủng hộ liền. Thế em vẫn rất bất ngờ là ủa sao mọi người lại có thể nghĩ được là mình có thể viết sách. Nên là bản thân em ấy chưa nghĩ đến việc đấy, nhưng mà dạo này bắt đầu nghĩ là nó là một điều hoàn toàn có thể mà. Mình có thể nghĩ
Chị nghĩ là vì sao không? Thực ra là chị có thể hiểu qua cuộc nói chuyện này là em là người cũng hơi khắt khe với bản thân. Chị cảm thấy như thế.
Vâng.
Chị có thể chị sai, nhưng mà chị cảm thấy như thế, và tự nhiên là em có cái tiếng nói trong đầu em là em chưa đủ tốt bởi vì em có cái kỳ vọng cao hơn. Cho nên em mới có cái tiếng nói đấy, và em luôn có kỳ vọng là làm công việc này thì nó phải như thế này.
Vâng, đúng rồi.
Tại vì em là người đọc nhiều ấy, bởi vì khi mà chị đọc nhiều chị mới cảm thấy là tại sao có những cuốn sách như thế này mà người ta vẫn ra được, tại sao người ta viết như thế này, người ta vẫn đăng ra được, mà người ta vẫn gọi tên người ta là tác giả được. Nhưng mà không có một cái tác giả nào mà cuốn sách đầu tiên người ta ra mà đã là, nghĩa là nó nổi đình nổi đám ngay lập tức, nghĩa là New York Times bestseller, rất là nhiều người, chị thấy là mọi người cứ tưởng người ta là zero to hero, nhưng người ta bảo là không, đây là cuốn sách thứ mấy của tôi rồi, còn những cuốn kia nó đã đi vào dĩ vãng, hoặc là tôi đã đốt nó đi đâu đấy rồi. Thì chúng ta luôn còn có quá trình để mà phát triển mà. Thì chị nghĩ nếu như một người đọc nhiều, tại vì một người viết giỏi thì luôn luôn phải là người đọc nhiều, chị nghĩ thế. Thì em đã có cái nền tảng là người đọc nhiều rồi thì tại sao không, đúng không? Mình đâu đã bảo là năm sau là phải ra sách đâu, có thể 10 năm nữa
Vâng.
mà.
Vâng. Nên em giữ cái ý nghĩ là em có thể ra một cuốn sách như là một cái khả năng. Chứ em không bây giờ thì em cũng không có thói quen rằng là dập tắt tất cả những cái đề xuất mà mọi người nói với em là tại sao không thử làm cái này, thì em cũng sẽ bắt đầu nghĩ là ừ tại sao mình lại không thử
Đúng rồi, tại sao lại không? Chị
nhỉ.
nghĩ là chị cũng sẽ chờ đợi một ngày em sẽ ra sách.
Vâng, khi nào mà em ra sách thì em sẽ gửi tặng chị cuốn sách đầu tay của em.
Yeah. Lúc đấy chị sẽ đi khoe mọi người là ô, hồi xưa chị phỏng vấn Thảo Nguyên đấy,
Vâng.
chị là người thúc đẩy nó
Em
viết sách
thấy
đi.
em từng là khách mời trên podcast The Blue Ex
Nghe vui nhỉ.
câu chuyện của tương lai.
Nói về câu chuyện tương lai thì trong cái thời điểm mà Covid như này, nghĩa là Covid mới quay trở lại Việt Nam như này, và rất nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn còn đang hoang mang lắm, như chị chẳng hạn là người ở nước ngoài, và chị phải theo dõi rất là nhiều các group và mọi người bàn tán nhau làm sao để về Việt Nam, thì bao giờ mới đường về quê mẹ còn xa đấy. Thì trong hoàn cảnh này thì em có thể gợi ý một số những cuốn sách để mà mọi người có thể đọc ở trong cái thời gian này để cảm thấy tĩnh tâm hơn, cảm thấy an tâm hơn và có thêm hy vọng vào tương lai không?
Em cũng không chắc là em có thể recommend các cuốn sách mà để đọc cho nó yên bình được không. Dạo này thì em hay rất là hay đọc sách về tâm linh, rồi là những sách của thầy Thích Nhất Hạnh hoặc là các thầy á. À, có một cuốn em được giới thiệu, thì em thấy rất là hay, nhưng không chắc là nó có thực sự là giúp ích trong thời điểm này không. Tuy nhiên em thấy đấy là một câu chuyện vẫn rất là hay, mọi người có thể tham khảo. Nó nói về nội lực. Cuốn sách mà em muốn giới thiệu có tên là Quả Táo Thần Kỳ của Kimura. Kimura là tên của người đàn ông Nhật Bản mà đã có ý tưởng trồng cái cây táo này, không sử dụng bất kỳ một loại phân bón hóa học hay là bất kỳ một phương pháp chăm sóc nào đặc biệt, giống như một người nông dân trồng cây bình thường. Và phải mất đến 10 năm thử nghiệm thì người đàn ông này mới nhìn thấy được cái sự phát triển của cái cây táo đấy. Thì trong khoảng 10 năm đấy, tức là lần đầu tiên ông ấy lên núi thì ông ấy thấy một cái cây táo vẫn được phát triển, và ông ấy bắt đầu tự hỏi là tại sao cái cây táo ở trên cái vùng núi cao này mà nó lại không không được ai chăm sóc cả, mà nó vẫn có thể lớn lên và nó vẫn cho quả ngọt như vậy. Thế ông ấy mới bắt đầu trồng một cái cây táo như thế, và trong suốt 10 năm thì nó không có không không có gì mọc ra cả. Nhưng mà phải đến năm thứ 10 thì cây táo bắt đầu cho một cái quả có một cái vị nó rất là tuyệt vời. Thì khi mà ông ấy đào cái phần gốc rễ lên thì cái rễ nó đã cắm sâu vào dưới đất và nó rất là chắc, chứng tỏ một điều là trong 10 năm vừa qua thì cái nội lực của cái cây táo đấy, vì nó không được có ai chăm sóc cả, cho nên là nó đã tự cắm rễ sâu xuống đất để hút tất cả những cái tinh túy ở trong lòng đất lên. Chính vì vậy mà nó mất nhiều thời gian hơn để ra được một cái quả táo. Nhưng mà khi mà nó ra rồi thì cái quả táo đấy nó lại mang đầy cái hương vị của những cái gì mà nó tinh khiết nhất, và nó mang cái nội lực của cái cây táo đấy. Thì anh nghĩ là ở trong thời điểm này cũng là cái lúc mà thử thách nội lực của con người. Có thể là các bạn đang trong một cái khoảng thời gian nó rất là khó khăn, ngay cả với việc tìm việc chẳng hạn, hay là giãn cách phải ở nhà thì mình cảm thấy rất là cô đơn, hoặc là mình cảm thấy không thể chịu nổi. Nhưng mà nhìn ở một cái góc độ về sự phát triển thì đây, nếu như coi đây là một thời gian thử thách, và nếu mình tận dụng được cái khoảng thời gian này thì mình cũng có thể giống như cây táo thần kỳ của Kimura, sau khoảng thời gian này mình sẽ có những cái trái ngọt giống như vậy.
Đáng yêu quá. Thế là chị cũng phải tìm sách mới được. Nhưng mà công nhận là có những sách của tác giả Nhật Bản họ, hay là những sách về nông nghiệp ấy, đọc cảm thấy truyền cảm hứng vô cùng, còn thậm chí còn truyền cảm hứng hơn cả đọc những cuốn sách mà về kiểu
Để chuyển cảm
về quyền truyền truyền cảm hứng thật
hứng.
sự. Chị chắc chắn sẽ tìm đọc cái quyển sách đấy. Và chị nghĩ là cái thông điệp của cuốn sách đấy nó cũng đủ để chúng ta khép lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đúng không? Có thể cái số này ra khi mà cái tình hình nó đã thay đổi rồi, nhưng mà tuy nhiên là bởi vì cái một cái đợt Covid tiếp nữa mà mới đến đây ở Việt Nam thì khiến cho mọi người hoang mang rất là nhiều. Và tự dưng một ngày mà chị lên Facebook mà thấy rất là nhiều những cái thông tin mà mọi người chia sẻ, rồi các group Facebook chat của chị cũng rất là nhiều những thông tin đấy. Và chị nghĩ là mọi người cần niềm tin, mọi người cần có một cái sự chờ đợi vào ngày mai và có niềm tin vào ngày mai. Và chị cũng mong rằng là những người nghe podcast này cũng đang cảm thấy vui vẻ hơn, an tâm hơn sau khi mà nghe cuộc trò chuyện của chị em mình. Và một lần nữa cảm ơn Thảo Nguyên rất là nhiều vì đã tới podcast và chia sẻ những cái điều rất là dễ thương. Thực sự là một cuộc nói chuyện vô cùng dễ thương. Hôm nay chị nói từ dễ thương hơn bị nhiều đến từ em. Và trước khi mà gửi lời chào đến các thính giả của The Brick Spark Podcast, em có lời gì để chia sẻ với mọi người không? Và nếu như mà để mọi người tìm được đến em thì em có thể chia sẻ là về các kênh mà mọi người có thể tìm em, như là podcast hay là YouTube của em hoặc là Facebook.
Vâng, em cảm ơn chị Phượng một lần nữa vì đã mời em lên podcast của ngày hôm nay. Em đã có một khoảng thời gian trò chuyện rất là vui vẻ với chị. Hy vọng là các bạn thính giả cũng đã tận hưởng cuộc trò chuyện này giống như hai chị em bọn mình. Nếu như mọi người muốn tìm mình ở trên các kênh mạng xã hội thì có thể tìm mình qua YouTube Thảo Nguyên, fanpage cũng tên là Thảo Nguyên, và podcast của mình cũng có thể gửi những bức thư mà không không thể gửi tới người nhận cho mình, và mình sẽ giúp các bạn mang bức thư đó đến với thính giả của kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Cảm ơn em rất nhiều.
Cảm ơn bạn đã nghe podcast. Bạn có thể nghe tất cả các tập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các bài phỏng vấn với người Việt ở nước ngoài và với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cùng các bài viết của tôi trên trang web theblueexpat.com. Hãy đăng ký theo dõi trên iTunes và Stitcher để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của podcast. Nếu bạn yêu thích podcast này, đừng quên comment dưới mỗi tập trên trang web và theo dõi Facebook page của The Blue Expat. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sắp tới.
This Memorial Day weekend, take part in special remembrance events at the National Museum of the United States Army in Alexandria, Virginia. The National Army Museum brings to life 248 years of Army history through true stories of service and sacrifice. Come learn about the men and women who won our nation's freedom and have protected it ever since. Off the Fairfax County Parkway, minutes from I-95, open 7 days a week with free admission and parking. For tickets and special event details, visit usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.